Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 62 với đề tài Những đôi mắt và đôi tai được phước, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 10 từ câu 17 đến câu 24. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 10 từ câu 17 đến câu 24. Chúng tôi xin đọc sau đây. 70 môn đồ trở về cách vui vẻ thưa rằng: Lạy Chúa, vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: Ta đã thấy quỷ Sa-tăng từ trời sa xuống như chớp. Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Do vậy, chớ mừng vì quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã được ghi trên thiên đàng. Cũng giờ đó, Đức Chúa Giêsu nức lòng bởi Đức Thánh Linh, bèn nói rằng: Lạy Cha, là Chúa trời đất, tôi ngợi khen Cha vì Cha đã giấu những sự này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ mà tỏ ra cho trẻ nhỏ hay. Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành. Cha đã giao mọi sự cho ta. Ngoài Cha, không ai biết con là ai. Ngoài con và người nào mà con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không có ai biết Cha là ai. Đoạn, Ngài xây lại cùng môn đồ mà phán riêng rằng: Phước cho mắt nào được thấy điều các ngươi thấy. Vì ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri và vua chúa ước ao thấy điều các ngươi thấy mà chẳng từng thấy, ước ao nghe điều các ngươi nghe mà chẳng từng nghe. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Kết quả 70 môn đồ nhận được sau khi thực hiện công tác Đức Chúa Giêsu sai phái là gì? Thái độ cần có của người thuộc về Đức Chúa Trời khi hoàn thành công tác là gì? Đâu là niềm vui thực sự của cơ đốc nhân? Câu hỏi thứ hai: Lý do nào khiến Đức Chúa Giêsu dâng lên lời chúc tụng Đức Chúa Trời? Công tác của Đức Chúa Giêsu thực hiện khi đến thế gian là gì? Câu hỏi thứ ba: Các môn đồ của Đức Chúa Giêsu đã thấy gì và nghe gì khiến đôi mắt và đôi tai họ được phước? Đôi mắt và đôi tai của bạn có nhận được điều phước này không? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Kết quả 70 môn đồ nhận được sau khi thực hiện công tác Đức Chúa Giêsu sai phái là gì? Thái độ cần có của người thuộc về Đức Chúa Trời khi hoàn thành công tác là gì? Đâu là niềm vui thực sự của cơ đốc nhân? 70 môn đồ được Đức Chúa Giêsu sai phái để rao giảng sứ điệp nước Đức Chúa Trời đã đến gần, cũng nhận quyền phép từ Ngài để chữa lành các tật bệnh và đuổi quỷ đang bị chúng ám hại. Câu 9: Sau những tháng ngày, các môn đồ đã đi từ nhà này sang nhà khác, thành nọ đến thành kia để thực hiện công tác Đức Chúa Giêsu trao phó. Nay các môn đồ trở về trong niềm hân hoan. Họ đến cùng Đức Chúa Giêsu để tường trình lại những điều mà họ đã thực hiện, cũng như vui mừng báo tin với Ngài rằng Lạy Chúa, vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. Câu 17. Trong lời tường thuật của các môn đồ cho chúng ta thấy, chính họ ý thức được rằng các quỷ đã phục họ không vì chính danh của họ, nhưng bởi danh của Chúa. Và chắc chắn họ thực hiện được những công tác bằng năng lực và uy quyền Đức Chúa Giê-xu giao phó. Trong khi họ ra đi, Đức Chúa Giê-xu đã thấy sự thất bại của quỷ Sa-tan từ trời xa xuống như chớp. Câu 18, nghĩa là nó bị quăng xuống đất như trong Khải Huyền chương 12, câu 9. Người bước vào công trường thuộc linh, thực hiện đại mạng lệnh rao truyền phúc âm, không phải thực hiện một công tác dễ dàng với hoàn cảnh thuận lợi, nhưng lời Đức Chúa Giê-xu đã báo trước cho các môn đồ của Ngài. Hãy đi, này, ta sai các ngươi đi, khác nào như chiên con ở giữa bầy muôn sói. Câu 3. Nhưng vì sao các môn đồ ngày xưa cũng như các con dân Chúa ngày nay sẵn sàng bước vào cánh đồng chín vàng để đem những bó lúa kết quả vào trong kho của Chúa? Đây cũng là lý do mà Đức Chúa Giê-xu nói với các môn đồ về điều họ nên vui mừng. Đó là, hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng hơn là việc họ được các quỷ khuất phục nhờ danh Chúa. Câu 20. Nói cách khác, điều mà mỗi con dân Chúa cần vui mừng hơn hết, và niềm vui này lớn lao, vững bền hơn cả việc chúng ta hoàn thành công tác thuộc linh, chính là việc chúng ta có được quyền công dân thiên quốc. Bởi vì khi chúng ta sở hữu quyền công dân thiên quốc, thì điều đó bảo đảm cho chúng ta là con của Đức Chúa Trời, được xưng bằng danh của Ngài, theo Thư Dân Nhất, chương 3, câu 1. Và đó cũng là nền tảng để chúng ta nhờ danh Chúa mà đắc thắng thế gian, theo Thư Dân Nhất, chương 5, câu 5, cũng được sở hữu sự sống đời đời nơi nước Đức Chúa Trời. Chúng ta vẫn thường đem niềm vui khi hoàn thành công tác thuộc linh làm mục tiêu và động lực để phấn đấu. Vì thế cho nên, chúng ta sẽ dễ mệt mỏi và chán nản khi thấy công tác phục vụ Chúa, hay cụ thể là việc làm chứng nhân cho Chúa không được kết quả như chúng ta mong ước. Lời khuyên của Đức Chúa Giê-xu dành cho các môn đồ khi được Ngài sai phái đi rao giảng phúc âm và trở về trong sự thắng rằng, chớ mừng vì quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng, cũng là lời khuyên cho chúng ta. Niềm vui khi tên được ghi trên thiên đàng mới thực sự là niềm vui mừng không tàn héo, và nó cũng là sự bảo đảm cho mọi điều chúng ta sẽ thực hiện vì được xưng là con cái của Đức Chúa Trời, là công dân của nước thiên đàng. Câu hỏi thứ hai, lý do nào khiến Đức Chúa Giê-xu dâng lên lời chúc tụng Đức Chúa Trời? Công tác của Đức Chúa Giê-xu thực hiện khi đến thế gian là gì? Đức Chúa Giê-xu vui mừng trong Đức Thánh Linh để chúc tụng Đức Chúa Trời khi Ngài ban ân điển của Ngài cho nhân loại. Ân điển đó chính là sự giải bày về tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã dành cho nhân loại, mà đối tượng nhận được không phụ thuộc vào các tiêu chuẩn trần gian như học thức, địa vị, giàu sang hay ngoại hình xinh tốt, bèn là những ai có đức tin đơn sơ như đức tin của một con trẻ. Câu 21. Nếu không có đức tin thì chắc chắn không ai có thể đón nhận được tin mừng phúc âm, vì lời Chúa đã khẳng định, vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Theo Thư Hebrew chương 11, câu 6. Tại đây, chúng ta nhận thấy một điều thật khác với những gì chúng ta thường thấy ở thế gian. Trong khi thế gian chỉ dành phần thưởng hay những đặc quyền tốt lành cho những người giàu có, học thức, danh vọng hay quyền thế, họ được gọi là những người may mắn. Nhưng tin lành của Đức Chúa Trời được ban cho không phân biệt đối tượng được nhận, miễn là đối tượng ấy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Vì thế, những ai tự hào về sự khôn ngoan thuộc về trần gian và muốn dùng sự khôn ngoan xác thịt để hiểu những giá trị thuộc linh cao quý thì đều bị Đức Chúa Trời khước từ. Vì Cha đã giấu những sự này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ mà tỏ ra cho trẻ nhỏ hay. Câu 21. Qua lời chúc tụng của Đức Chúa Giê-xu, một lần nữa chúng ta được chính Chúa Giê-xu xác nhận công tác của Ngài thực hiện khi đến trần gian là giải bày cho thế gian nhận biết Đức Chúa Trời. Bởi vì ngoài Cha không ai biết con là ai, ngoài con và người nào mà con muốn tỏ ra cùng thì cũng không có ai biết Cha là ai. Câu 22. Chính vì thế, chỉ duy nhất qua những điều Đức Chúa Giê-xu bày tỏ cho con người có đức tin để họ được nhận biết chính Đức Chúa Trời là Chúa của trời đất như lời Ngài tuyên bố, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Theo Phúc Âm Giăng chương 14, câu 6. Câu hỏi thứ ba: các môn đồ của Đức Chúa Giêsu đã thấy gì và nghe gì khiến đôi mắt và đôi tai họ được phước? Đôi mắt và đôi tai của bạn có nhận được điều phước này không? Trước thời các sứ đồ và môn đồ, có các đấng tiên tri và các vua chúa ước ao được nhìn thấy ngôi hai của Đức Chúa Trời Giáng sinh. Nhưng chẳng từng thấy, ước ao nghe điều các ngươi nghe mà chẳng từng nghe. Song các môn đồ là những đối tượng có đôi mắt và đôi tai được phước vì họ được diện kiến chính Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế của nhân loại và được nghe chính Ngài giảng dạy. Thế nhưng, tại thời điểm này, có lẽ rằng các môn đồ vẫn chưa hiểu và chưa thấy được điều đó là quý giá và phước hạnh cho bản thân. Chúng ta là những cơ đốc nhân sống trong thời đại ngày nay. Chúng ta cũng không được trực tiếp nhìn thấy Đức Chúa Giêsu bằng xương, bằng thịt, cùng nghe lời Ngài truyền dạy. Nhưng chúng ta vẫn là những người có đôi mắt được phước vì chúng ta được kinh nghiệm Đức Chúa Giêsu hằng sống khi Ngài luôn đồng hành với chúng ta trong mọi hoàn cảnh để sẻ chia, cứu giúp. Và chúng ta cũng có đôi tai được phước vì những đôi tai này được nghe lời giảng dạy của Đức Chúa Giêsu và những chân lý từ Đức Chúa Trời được ghi lại trong Kinh Thánh. Và có thể cũng như các sứ đồ ngày trước, nhiều người trong chúng ta vẫn xem đó là điều hiển nhiên nên không trân quý cơ hội được biết đến Chúa, cũng như không ham thích được học biết lời Đức Chúa Trời để mỗi ngày được tường minh Ngài nhiều hơn. Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đồ của Ngài rằng: phước cho mắt nào được thấy điều các ngươi thấy. Câu 23: ước ao rằng chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm phước hạnh này khi đôi mắt thuộc linh của chúng ta được mở ra để nhìn biết Đấng Thánh và thờ phượng Ngài. Riêng đôi tai này luôn ham thích, khát khao được lắng nghe lời Chúa, được sống theo lời Ngài dạy khuyên và được nhận biết Đức Chúa Trời mỗi ngày càng hơn trong cuộc sống. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 10 từ câu 17 đến câu 24 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 63 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Còn trên đời
bên ngoài xôn
xao
lá hoa vui đón chào, nhìn bầu trời xanh xanh lơ nên nên thơ, ôi tâm hồn xúc động.
Phai úa dần lên đôi lòng gió với cây đàn bên mình,
cùng nhạc reo vui tiếng ca trong gió chiều, vạn lời tạ ơn vang xa bao câu ca với tâm hồn xúc động.
Xin ta ơn cha trời, tạ ơn bàn tay yêu thương dựng nên thiên nhiên